tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này gần đây, chúng ta học về những người nữ vô danh trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào một người nữ vô danh khác trong thời Tân Ước. Bà được nhắc đến trong Phúc Âm Mác và Phúc Âm Luca dưới danh hiệu Đàn Bà Quá Dân Của. Phúc Âm Mác ghi như sau: Đức Chúa Giêsu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài bèn gọi môn đồ mà phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Trích Phúc Âm Mác chương 12, câu 41 đến 44. Thưa quý vị, tác giả Herbert Lockyer nói về quá phụ vô danh này như sau. Trong số người nữ vô danh trong Kinh Thánh, đây là một quá phụ đặc biệt. Bà nghèo, nhưng bà dâng hiến cho nhà Chúa một cách hy sinh. Tiếc là chúng ta không được biết tên của bà hay nguồn gốc gia đình bà. Đọc về người nữ này và điều Chúa Giêsu nói về bà, chúng ta thật cảm động. Khi nhìn thấy sự dâng hiến hy sinh của quá phụ này, Chúa Giêsu khen và nói cho mọi người có mặt tại đền thờ hôm đó biết về việc làm cao đẹp của bà. Nhờ đó, câu chuyện về bà được ghi vào thánh sử và hôm nay chúng ta được học về bà. Mời quý vị cùng nhìn lại câu chuyện này theo Phúc Âm Mác, bản Kinh Thánh hiệu đính. Kinh Thánh ghi, Đức Chúa Giêsu ngồi đối diện với thùng lạc hiến và quan sát dân chúng khi họ bỏ tiền vào thùng. Nhiều người giàu bỏ vào rất nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào thùng 2 đồng tiền nhỏ, trị giá 1/4 xu. Ngài gọi các môn đồ đến và bảo, thật, ta bảo các con, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác. Vì những người khác lấy tiền bạc dư thừa mà dâng, còn bà quá này rất nghèo túng, nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình. Thưa quý vị, về khung cảnh và thời gian của câu chuyện, thì đây là lúc Chúa Giêsu ở tại đền thờ Jerusalem quan sát con dân Chúa dâng hiến. Ngày trước đó, Chúa vào thành Jerusalem. Khi đến đền thờ, thấy có người bán chim bồ câu và để bàn đổi tiền. Chúa liền đuổi họ ra, rồi Ngài ở lại giảng dạy nhiều điều cho dân chúng. Ngày hôm sau, có mấy người Pha-ri-si và thầy thông giáo đến chất vấn Chúa về luật pháp Môi-se. Họ hỏi Ngài lấy quyền phép nào mà dẹp sạch đền thờ và chữa bệnh cho nhiều người. Họ cũng hỏi Chúa là họ có nên nộp thuế cho Caesar, hoàng đế La Mã hay không. Sau đó, Chúa Giê-xu ngồi trong đền thờ, quan sát những người đến thờ phượng và dâng hiến cho đền thờ. Mỗi khi lên đền thờ Jerusalem để thờ phượng, con dân Chúa thường đem tiền dâng hiến để lo cho đền thờ và cho nhu cầu của các thầy tế lễ. Lúc đó sắp đến lễ vượt qua, người Do Thái từ khắp nơi về Jerusalem và lên đền thờ để thờ phượng. Phần ngoài cùng của đền thờ là nơi dành cho dân ngoại, rồi đến hành lang là nơi dành cho phụ nữ. Bên trong hành lang dành cho các ông, rồi đến nơi thánh là nơi chỉ các thầy tế lễ được vào. Và phía trong cùng của đền thờ là nơi chí thánh, chỉ thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm được vào một lần để thay mặt dân chúng dâng tế lễ chuộc tội lên cho Đức Chúa Trời. Quá phụ được nhắc đến ở đây vì là phụ nữ nên chỉ được vào hành lang của đền thờ. Dọc theo hành lang có những thùng để trên bàn hay gắn trên tường để dân chúng dâng hiến. Những thùng này có hình dạng giống như cái tù và hoặc cái loa kèn bằng kim loại, dài và hẹp, để người ta bỏ tiền vào dâng cho đền thờ và để cho người gian không thể thò tay vào để lấy tiền ra. Khi dâng hiến, những người giàu, người Pha-ri-si và thầy thông giáo thường dâng một cách phô trương. Họ bỏ những đồng tiền vào thùng, kêu loáng xoáng cho người chung quanh nghe và nhìn thấy. Trong đám đông hôm đó, một quá phụ nghèo ngần ngại âm thầm bước lại thùng dâng hiến và bỏ vào 2 đồng xu, là đồng tiền có giá trị thấp nhất được sử dụng lúc đó. Tác giả Phúc Âm nêu lên 2 hình ảnh tương phản để mô tả sự dâng hiến trong đền thờ hôm đó. Dưới mắt con người, số dâng của những người giàu thật là giá trị. Còn số dâng hiến của quá phụ nghèo này chẳng có một giá trị nào và cũng chẳng xứng đáng để so sánh với ai. Trong đám đông đó không ai để ý đến bà, và có lẽ bà cũng không muốn ai nhìn thấy sự dâng hiến của bà vì bà dâng quá ít. Sau khi bỏ vào 2 đồng xu vào hộp tiền dâng, bà quá vội vàng đi ra, nghĩ rằng ngoài bà ra không ai biết bà dâng bao nhiêu và cũng không ai biết bà đã dâng cho Chúa hết những gì bà có. Khi nhắc đến 2 đồng xu bà quá dâng cho Chúa, chúng ta dễ nghĩ rằng số tiền bà dâng cho Chúa quá nhỏ, quá ít. Nhưng đối với bà và chỉ một mình bà biết, đó là số tiền rất lớn, vì đó là tất cả những gì bà có để sinh sống. Nếu những người giàu có mặt tại đền thờ hôm đó cũng dâng hiến một cách hy sinh như quá phụ vô danh này, thì trong tuần thánh đó, đền thờ đã nhận được số tiền dâng hiến rất lớn. Ngày xưa, người phụ nữ Do Thái tùy thuộc chồng về mọi phương diện, nhất là về mặt vật chất. Vì thế, khi chồng chết, nếu có con cái chăm sóc thì không đến nỗi nào. Nhưng nếu không có con, hoặc con đã lớn và dời đi nơi khác, không sống chung với gia đình nữa, những quá phụ nghèo thật tội nghiệp vì không nơi nương tựa. Chính vì thế, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa, hãy kính những người đàn bà quá thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 5 câu 3 và 4. Sứ đồ Gia Cơ cũng khuyên, sự tin đạo thanh sạch, không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Gia Cơ đoạn 1, câu 27. Trong đám đông tại đền thờ hôm đó là phụ nữ, lại là một phụ nữ nghèo, chồng đã chết. Cách phục sức của người nữ vô danh này hẳn là đơn giản, tầm thường, không thể nào ví sánh với những chiếc áo choàng dài, tua rộng, nhiều màu sắc của các thầy thông giáo và người Pharisee. Vì thế, bà đi một mình giữa đám đông, không ai quan tâm hay để ý đến. Có lẽ bà cũng không muốn ai để ý đến mình. Bà chỉ muốn vào đền thờ để dâng lên cho Chúa những gì bà đã định và mong ước được dâng cho Ngài. Sau khi dâng, bà vội vàng ra về, âm thầm như khi bà bước vào đền thờ. Nhưng bà quá không biết rằng có một người đã nhìn thấy và biết tất cả. Đó là Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời. Là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri. Chúa biết tất cả về quá phụ vô danh này. Ngài biết bà là ai, bà đã dâng hiến bao nhiêu, số dâng hiến đó giá trị như thế nào, vì bà đã tận hiến cho nhà Chúa. Kinh Thánh không ghi là Chúa Giê-xu có nói chuyện với bà hay không, và có cảm ơn bà đã dâng hiến hy sinh như thế hay không. Quá phụ vô danh này không ngờ rằng Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, có mặt trong đền thờ hôm đó. Cũng không biết là Ngài đã biết rõ tất cả về bà, biết bà sống như thế nào, tấm lòng bà đối với Đức Chúa Trời ra sao. Chúa nhìn thấy bà thờ phượng Đức Chúa Trời bằng sự dâng hiến như thế nào, và Ngài đã khen bà trước mặt các môn đồ của Ngài. Một tác giả nọ viết, sự dâng hiến hy sinh của quá phụ vô danh hôm đó có lẽ đã đem lại niềm vui và niềm an ủi trong lòng Chúa Giê-xu. Vì Chúa biết điều gì đang chờ đợi Ngài. Chúa biết vì tội lỗi của nhân loại, Ngài sẽ phải chấp nhận khổ nạn, nhục nhã và sẽ dâng mạng sống Ngài trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha. Kinh Thánh ghi tiếp. Ngài bèn gọi môn đồ mà phán rằng, ta nói cùng các ngươi, bà quá này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào. Còn bà này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Câu Chúa Giê-xu nói là lời khen về sự dâng hiến của bà quá, nhưng cũng là lời khiển trách sự dâng hiến của những người giàu có hôm đó. Lời khen của Chúa Giê-xu đã khiến bà quá vô danh được ghi vào thánh sử và trở thành bất tử. Đối với Chúa, điều quan trọng không phải là chúng ta dâng cho Chúa bao nhiêu, nhưng là chúng ta dâng như thế nào, với động cơ nào. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, mỗi khi dâng hiến điều gì cho Chúa, sẽ noi gương quá phụ vô danh này. Dâng vì kính yêu Chúa và dâng một cách hy sinh với cả tấm lòng, để sự dâng hiến của chúng ta xứng đáng với những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Giờ Phụ Nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chân thành cảm ơn quý vị đón nghe chương trình này mỗi tuần. Là cha mẹ, chúng ta ai cũng thương con và muốn con trở nên người trưởng thành, hữu ích cho gia đình, xã hội và có đời sống làm rạng danh Chúa. Tuy nhiên, lắm khi vì không hiểu con, không biết rõ nhu cầu của con, chúng ta đã không đạt được kết quả mong muốn. Qua quyển sách tựa đề Năm Ngôn Ngữ Yêu Thương của Trẻ Con, tác giả Gary Chapman và Ross Campbell cho biết các con chúng ta có nhu cầu gì và là cha mẹ chúng ta có thể làm gì để đáp ứng những nhu cầu đó. Theo tác giả quyển sách này, trẻ em cũng như người lớn có những cách tiếp nhận và bày tỏ tình cảm khác nhau, gọi là ngôn ngữ yêu thương. Đối với trẻ em, ngôn ngữ yêu thương thứ nhất là truyền cảm bằng xúc giác, tức là qua sự ôm ấp, vỗ về. Ngôn ngữ yêu thương thứ hai là lời nói xây dựng. Thứ ba là thì giờ cha mẹ dành cho các em. Thứ tư là quà tặng. Và ngôn ngữ yêu thương thứ năm là sự chăm sóc người lớn dành cho các em. Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là sự ôm ấp trìu mến của cha mẹ hay những lời nói xây dựng, chúng ta đã biết mình cần làm gì, nói gì để đổ đầy bể chứa tình cảm của con. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về ngôn ngữ yêu thương thứ ba, đó là thì giờ chất lượng. Tác giả nêu ví dụ như sau. Bé Xuân, 4 tuổi, chạy vào bếp kéo áo mẹ và nói, mẹ ơi, lại chơi với con. Mẹ em trả lời, mẹ không chơi bây giờ được, mẹ phải nấu cơm. Tí nữa xong rồi mẹ chơi với con ra chơi một mình đi. 5 phút sau, bé Xuân trở vào bếp, năn nỉ mẹ ra chơi với mình. Mẹ em nói, con ơi, con chơi trước đi rồi mẹ ra, mẹ phải làm cho xong việc đã. Đứa bé vâng lời mẹ, bỏ đi. Nhưng chỉ vài phút sau, lại trở lại, năn nỉ mẹ chơi với em. Cuối cùng, khi nấu nướng đã xong, mẹ em mới đến chơi với em. Đây là điều hầu như xảy ra mỗi ngày. Và điều này cho chúng ta thấy điều gì? Đây là cơ hội tốt để mẹ bé Xuân biết được ngôn ngữ yêu thương chính của con mình. Đó là em muốn mẹ dành thì giờ cho em. Điều giúp cho bé Xuân cảm nhận được tình thương của mẹ rõ ràng nhất là được mẹ chú ý đến em, dành thì giờ chơi với em. Được mẹ dành thì giờ chơi với là điều quan trọng đối với bé, nên dù mẹ nói gì, em cũng cứ chạy trở lại, nài nỉ mẹ chơi với em. Nhưng, mẹ em có thể thấy là sao con mình cứ quấy rầy, không để yên cho mẹ làm việc. Bà có thể bực bội và có thể phạt con bằng cách bắt vào phòng ngồi yên lặng một mình 5-10 phút để đừng quấy rầy mẹ nữa. Và như thế là bà mẹ đã không đáp ứng nhu cầu của con, nhưng lại làm ngược lại với điều con cần. Có lẽ nghe ví dụ này, quý bà sẽ hỏi, vậy thì là mẹ tôi phải làm gì? Làm sao vừa có thể bày tỏ tình thương với con, mà vừa có thể làm xong những việc phải làm? Dĩ nhiên đây là điều có thể làm được. Học biết ngôn ngữ yêu thương của con là điều sẽ giúp chúng ta bày tỏ tình thương đúng như con cần, mà vẫn làm xong những việc chúng ta phải làm. Tác giả quyển sách Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Trẻ Con viết như vậy. Nếu mẹ bé Xuân dành ra khoảng 15 phút để chơi với con trước, rồi hẳn vào bếp nấu ăn, thì đứa bé đã để yên cho mẹ làm việc. Khi bể chứa tình yêu đã bị cạn, thì đứa bé sẽ làm bất cứ điều gì có thể làm được để bể đó được đổ thêm vào. Dù ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta không phải là thì giờ và sự quan tâm cha mẹ dành cho các em cũng trông mong muốn cha mẹ chú ý đến mình, dành thì giờ cho mình. Thật ra, có những em cứ hay nghịch ngợm phá phách cũng chỉ là để được cha mẹ chú ý đến. Đối với các em này, cha mẹ chú ý để la mắng, sửa phạt vẫn thích hơn, vui hơn là không được cha mẹ quan tâm gì cả. Trong những năm gần đây, chúng ta nghe nói rất nhiều về thì giờ chất lượng. Nhất là trong những gia đình mà cả bố và mẹ đều đi làm, hoặc trong gia đình những cha mẹ đơn thân một mình nuôi con. Tuy nhiên, dù nhiều người bàn đến vấn đề thì giờ chất lượng, hầu hết con em trong gia đình vẫn mong ước, vẫn khao khát cha mẹ dành thì giờ cho mình. Ngay cả những em có đủ bố mẹ, được bố mẹ hết lòng yêu thương, vẫn sống với bể chứa tình thương khô cạn, và chính các em cũng không biết làm gì để nhu cầu yêu thương được đáp ứng. Thì giờ chất lượng nghĩa là gì? Thì giờ chất lượng chúng ta dành cho con là lúc chúng ta tập trung quan tâm đến con, là khi chúng ta chú ý đến con hoàn toàn, không một điều gì khác chi phối tâm trí chúng ta. Các em bé mới sinh thường được cha mẹ dành cho rất nhiều thì giờ. Chỉ một việc cho bú và thay tã cho các em là đã mất bao nhiêu thì giờ của cha mẹ. Không những được mẹ dành thì giờ chăm sóc, ông bố khi đi làm về cũng quan tâm đến đứa con mới sinh. Thêm vào đó, ông bà nội, ông bà ngoại và bà con cũng đến giúp. Khi con dần dần lớn, cha mẹ thấy khó dành thì giờ cho con vì nó đòi hỏi nhiều hy sinh nơi cha mẹ. Phải nhận rằng yêu thương con bằng sự ôm ấp, bồng bế và bằng lời nói yêu thương, xây dựng dễ hơn là dành thì giờ cho con. Chúng ta chẳng mấy ai có đủ thì giờ để làm hết những việc phải làm hay muốn làm. Làm sao có thì giờ cho con được? Dành thì giờ cho con có nghĩa là chúng ta phải hy sinh, bỏ bớt đi những điều chúng ta muốn làm hay định làm. Khi con lớn hơn, khi con đến tuổi thiếu niên chẳng hạn, các em thường cần cha mẹ trong những lúc cha mẹ đã mệt mỏi, hết sức lực, hoặc trong lúc cha mẹ bận rộn, không còn tinh thần hay cảm xúc nữa để quan tâm đến con. Thì giờ chất lượng là món quà quý chúng ta có thể dành cho con. Khi cha mẹ dành thì giờ cho con, hành động đó là lời nói với con rằng con rất quan trọng đối với cha mẹ. Cha mẹ muốn ở gần bên con. Khi được cha mẹ dành thì giờ cho mình, các em cảm thấy rằng đối với cha mẹ, các em là người quan trọng nhất trên trần gian này. Các em cảm thấy mình được yêu thương vì được cha mẹ chú ý, dành thì giờ cho riêng mình. Khi dành thì giờ ở bên cạnh con, chúng ta cũng cần để ý để bước theo mức độ phát triển của con về mặt thể xác cũng như mặt cảm xúc. Ví dụ như khi đứa con nhỏ bắt đầu tập bò, thì cha mẹ nên ngồi dưới đất với con. Khi con chập chững bước những bước đầu tiên, cha mẹ cần ở bên cạnh, nâng đỡ, khích lệ con. Khi con thích vọc đất ngoài sân, thích chơi banh, cha mẹ cần có mặt ngoài sân để chơi với con. Khi thế giới của con bắt đầu mở rộng hơn, con đi học, con chơi thể thao ở trường, sinh hoạt ở nhà thờ với các bạn hoặc tham gia những sinh hoạt trong cộng đồng. trong tất cả những sinh hoạt này. Chúng ta cần có mặt bên cạnh con để chứng kiến, hỗ trợ, khích lệ con. Thưa quý vị, con càng lớn thì việc dành thì giờ cho con càng khó. Lắm khi cha mẹ vừa phải dành thì giờ với riêng từng đứa con, vừa dành thì giờ để dự những sinh hoạt cộng đồng với con ở trường hay trong đoàn thể của con. Yếu tố quan trọng nhất trong việc dành thì giờ cho con không phải chỉ là dành thì giờ ở bên con, nhưng là cha mẹ và con cái cùng làm chung một công tác hay cùng thưởng thức một điều đặc biệt nào đó. Khi có người hỏi em Nam rằng, sao em biết là bố thương em? Thì Nam trả lời, tại vì bố hay đi với em, hay chơi với em, như là chơi banh với em, rửa xe với em. Có khi bố dẫn em đi hớt tóc. Dành thì giờ cho con không nhất thiết là phải đi đến một nơi đặc biệt, tốn kém. Ta có thể chú ý quan tâm dành thì giờ cho con ở bất cứ nơi nào. Và thường thường, thì giờ tốt nhất và giá trị nhất để dạy dỗ con là lúc ở trong nhà, khi chỉ có một mình chúng ta với con. Tìm thì giờ riêng cho từng đứa con không phải là dễ, nhưng rất cần và rất quý. Trong xã hội mà hầu như ngày càng có nhiều người đứng khoanh tay bên lề chứ không tham gia vào việc gì cả, thì việc cha mẹ dành thì giờ cho con cái là điều cần thiết và quan trọng vô cùng. Trong nhiều gia đình ngày nay, con cái cảm thấy thiếu thốn, khó chịu vì không được xem tivi, hơn là thiếu thốn, khó chịu vì thiếu vắng người cha trong gia đình. Trẻ em ngày nay chịu ảnh hưởng quá nhiều của những điều đến từ bên ngoài gia đình. Nhưng các em cần ảnh hưởng tốt đẹp từ cha mẹ qua những thì giờ cha mẹ dành cho các em. Lắm khi chúng ta phải cố gắng cắt ra một phần thì giờ quý báu trong thời khóa biểu đã đầy ắp của chúng ta để có thì giờ cho con. Khi làm như thế là chúng ta đầu tư cho tương lai của con và đầu tư cho chính gia đình chúng ta. Nếu có 3-4 đứa con, chúng ta cần tìm cách làm thế nào để có thì giờ riêng với từng đứa. Việc này khó làm, nhưng không phải là không làm được. Một số chúng ta biết về bà Susanna Wesley, là vợ của mục sư Samuel Wesley, sống trong giữa thế kỷ 17 và thế kỷ 18, ở tại Anh Quốc. Ông bà Wesley có 10 đứa con, và bà Wesley đã sắp xếp công việc để mỗi tuần có thể dành một giờ đồng hồ riêng với từng đứa con. 3 người con trai của bà là Samuel, John và Charles Wesley, lớn lên trở thành thi sĩ, văn sĩ và mục sư. Riêng Charles Wesley đã sáng tác nhiều bài thánh ca mà các hội thánh ngày nay vẫn còn hát trong lễ thờ phượng. Không những dạy con biết đọc, biết viết, viết văn, làm toán, bà Susanna Wesley cũng dạy các con biết cách cư xử lễ độ, lịch sự với người chung quanh. Bà dạy con cách làm người và dạy con nếp sống đạo đức. Con gái của bà Wesley nhờ mẹ dạy học ở nhà, lớn lên đã trở thành cô giáo. Thưa quý vị, nếu ngày nay chúng ta dành thì giờ cho con, chúng ta cũng có thể để lại ảnh hưởng tốt cho con. Thưa quý thính giả, bài học về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.